xuống núi sẽ cùng tiểu muội đến thác nước luyện kiếm. Chàng dỗ dành một lúc lâu, cô mới chịu xuống núi. Chiều hôm đó, Cao Căn Minh đem cơm lên núi, nói rằng Nhạc Linh Sang bị cảm sốt ly bì, đang nằm trên giường, lúc nào cũng nghĩ đến đại sư ca, bảo gã lúc đem cơm lên phải nhớ mang thêm rượu. Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi, vô cùng lo lắng, biết chiều hôm qua Linh Nhi bị trượt ngã, quá sợ hãi nên sinh bệnh, hận không được chạy xuống núi để thăm cô. Tuy đã nhịn đói hai ngày một đêm, nhưng bưng bát cơm lên, chàng cảm thấy nghẹn nghẹn khó nuốt. Cao Căn Minh biết đại sư ca và tiểu sư muội yêu thương nhau thắm thiết, vừa nghe nói sư muội bị bệnh, đại sư ca đã lo âu vạn phần, gã khuyên: "Đại sư ca không nên lo lắng quá, hôm qua tuyết rơi nhiều, chắc tiểu sư muội ham chơi tuyết nên bị cảm lạnh. Chúng ta đều là người tu luyện nội công, một chút cảm mạo như vậy không có gì đáng ngại, chỉ uống một hai thang thuốc thì sẽ khỏi ngay." Nào ngờ Nhạc Linh Sang bệnh đến mười mấy ngày, cho đến lúc hai vợ chồng Nhạc Bất Quần trở về, dùng nội lực để tống khí lạnh ra khỏi người cô, bệnh mới thuyên giảm. Đến lúc cô lên núi lại thì đã trải qua hai mươi mấy ngày. Hai người xa nhau lâu giờ mới gặp lại, nên vừa mừng vừa tủi. Nhạc Linh Sang nhìn sắc mặt Lệnh Hồ Xung, kinh hãi nói: đại sư ca cũng bị bệnh sao? Sao lại ốm nhom như vậy?" Lệnh Hồ Xung lắc đầu nói: "Ta đâu có bệnh, ta... Nhạc Linh Sang chợt hiểu ra, bỗng òa lên khóc, nói: Đại sư ca vì thương nhớ tiểu muội đến nỗi ốm nhom như vậy ư? Đại sư ca, tiểu muội đã khỏe rồi đây. Mấy ngày nay, ta ngày đêm nhìn theo con đường xuống núi, mong sư muội từng giờ từng khắc. Tạ ơn trời đất, cuối cùng tiểu sư muội cũng đến đây." Nhạc Linh Sang nói: "Tiểu muội lúc nào cũng thấy hình ảnh đại sư ca." Lệnh Hồ Xung lấy làm lạ hỏi: "Tiểu muội lúc nào cũng thấy được ta ư?" Nhạc Linh Sang nói: "Đúng vậy, lúc tiểu muội bệnh, hễ nhắm mắt lại là thấy ngay đại sư ca. Ngày hôm đó, tiểu muội phát sốt dữ dội, má má nói tiểu muội nói nhảm, toàn là trò chuyện với đại ca. Đại sư ca, má má biết chuyện tối hôm đó tiểu muội lên đây ở lại với đại sư ca rồi." Lệnh Hồ Xung đỏ mặt, lòng có chút sợ hãi, hỏi: "Sư nương có nổi giận không?" Nhạc Linh Sang đáp: "Má má không nổi giận, nhưng... Cô nói đến đây, hai má bỗng nhiên ửng hồng, không nói tiếp nữa. Lệnh Hồ Xung nói: "Nhưng làm sao?" Nhạc Linh Sang nói: "Tiểu muội không nói đâu." Lệnh Hồ Xung thấy cô e thẹn, lòng bỗng ngẩn ngơ, vội định thần lại, nói: Tiểu sư muội bệnh nặng mới đỡ một chút, không nên lên đây sớm như vậy. Ta biết bệnh tiểu muội đã thuyên giảm, lúc Ngũ sư đệ và Lục sư đệ đem cơm lên cho ta ăn đều nói cho ta nghe hết rồi." Nhạc Linh Sang hỏi: "Vậy sao đại sư ca lại ốm đến như vậy?" Lệnh Hồ Xung cười cười nói: "Tiểu muội mà hết bệnh thì ta lập tức mập ra ngay." Nhạc Linh Sang nói: "Đại sư ca nói thật với tiểu muội, trong mấy ngày nay mỗi bữa đại sư ca ăn được mấy bát cơm. Lục Hầu Nhi nói đại sư ca chỉ uống rượu chứ không ăn cơm, có khuyên thì đại sư ca cũng không nghe. Đại sư ca, tại sao không bảo trọng thân mình?" Cô nói đến đây thì hai mắt đỏ lên. Lệnh Hồ Xung nói: "Hắn nói lung tung, tiểu muội đừng nghe. Bất luận nói chuyện gì, Lục Hầu Nhi đều dặm mắm thêm muối, ta đâu chỉ có uống rượu mà không ăn cơm." Chàng nói đến đây thì có một trận gió thổi đến, làm Nhạc Linh Sang bị lạnh rung lên cầm cập. Trời đang vào lúc trọng đông, trên đỉnh núi gió lộng bốn bề, không một cành cây cản gió. Hoa sơn vốn đã vô cùng rét lạnh, ở trên đỉnh núi càng rét lạnh hơn. Lệnh Hồ Xung vội nói: "Tiểu sư muội, muội chưa được khỏe hẳn, lúc này ngàn lần không thể để bị lạnh nữa, mau mau xuống núi đi, đợi hôm nào có nắng, tiểu muội hoàn toàn bình phục thì hãy lên thăm ta." Nhạc Linh Sang nói: "Tiểu muội đâu có lạnh, mấy ngày nay nếu trời không nổi gió thì tuyết vẫn rơi, nếu đợi lúc có nắng thì không biết đến bao giờ mới có." Lệnh Hồ Xung vội nói: "Tiểu sư muội lại bị bệnh thì biết làm sao, ta Nhạc Linh Sang thấy dáng vẻ Lệnh Hồ Xung tiều tụy, nghĩ bụng: "Nếu ta lại bệnh nữa thì chắc đại sư ca cũng bệnh theo mất, trên đỉnh núi cao vút không có người chăm nom, như vậy không phải là ta làm nguy hiểm đến tính mạng của đại ca sao?" Cô liền nói: Được, tiểu muội đi đây. Đại ca phải bảo trọng, uống ít rượu một chút, mỗi bữa phải ăn 3 bát cơm. Tiểu muội sẽ nói với gia gia là đại ca không được khỏe, nên cần tẩm bổ một chút mới được, không nên ăn chay mãi. Lệnh Hồ Xuân mỉm cười nói, ta không dám phạm giới ăn mặn. Ta thấy tiểu sư muội hết bệnh thì lòng vui mừng lắm, không đầy 3 ngày lập tức sẽ mập lên cho mà coi. Hảo muội tử, hảo muội tử, xuống núi đi thôi. Ánh mắt Nhạc Linh Sang chứa chan tình cảm, hai má ửng hồng, cô khẽ hỏi, đa sư ca vừa kêu tiểu muội bằng gì? Lệnh Hồ Xuân cảm thấy ngại ngùng nói, ta chỉ buộc miệng nói ra. Tiểu sư muội đừng trách. Nhạc Linh Sang nói, tiểu muội làm sao mà trách được, tiểu muội rất thích đại sư ca gọi tiểu muội như vậy. Lệnh Hồ Xuân cảm thấy người nóng rang, chỉ muốn giang hai tay ra ôm cô vào lòng, nhưng lập tức nghĩ lại, tiểu sư muội đối đãi với ta nặng tình như vậy, đương nhiên ta phải kính trọng muội ấy, sao ta có thể mạo phạm muội ấy được. Chàng nghĩ vậy rồi quay người đi, dịu dàng nói, lúc tiểu muội xuống núi nhớ đi chậm chậm từng bước một, nếu mệt thì nghỉ một chút, đừng giống như lúc bình thường cứ chạy một mạch. Nhạc Linh Sang dạ, rồi quay người đi đến bên sườn núi. Lệnh Hồ Xuân nghe tiếng bước chân của cô xa dần mới quay người lại, thấy Nhạc Linh Sang đứng cách đỉnh núi mấy trượng, chàng đứng trân người nhìn cô, hai người bốn mắt nhìn nhau rất lâu. Lệnh Hồ Xuân nói to, tiểu muội đi chậm chậm thôi, nên về đi. Nhạc Linh Sang đáp dạ, rồi mới quay người đi thẳng xuống núi. Ngày hôm đó, Lệnh Hồ Xuân cảm thấy chưa bao giờ được hạnh phúc như vậy. Chàng ngồi trên tảng đá, nhịn không được, bật cười lên. Đột nhiên, chàng la lên một tiếng vang dội cả sân cốc. Tiếng la tựa hồ như muốn nói, ta hạnh phúc quá, ta hạnh phúc quá. Ngày hôm sau, tuyết lại rơi, quả nhiên Nhạc Linh Sang không đến. Nghe Lục Đại Hữu nói thì Lệnh Hồ Xuân biết cô bình phục rất nhanh, càng ngày càng khỏe ra, lòng chàng vui mừng khôn tả.